Hoa Giáng sinh. Năm đó tôi vừa mới ra trường, gian nan tìm việc mãi mà vẫn không được. Tôi mang tâm trạng buồn chán theo bạn bè đi học làm hoa vải. Lớp học chỉ vỏn vẹn có 5 học viên. Mỗi ngày đến lớp, cô giáo phát cho chúng tôi những miếng vải đủ màu đã được hồ sẵn. Và rồi cô trò cùng tạo ra những bông hoa đủ loại. Làm đến loài hoa nào, cô giáo đều giảng bài rất kỹ về loài hoa đó. Từ đặc tính sinh học của cây cho đến ý nghĩa tượng trưng của bông hoa. Có một loài hoa gây ấn tượng nhất đối với chúng tôi lúc đó. Đó là hoa trạng nguyên. Loài hoa này thật đặc biệt bởi cái mà người ta gọi là hoa thật ra chính là lá. Không những thế, nó còn gắn với một câu chuyện thật giàu ý nghĩa. Cô giáo giải thích hoa trạng nguyên được người Trung Quốc gọi là nhất phẩm hồng, người Nhật gọi là tinh tinh mộc và người phương Tây gọi là hoa Giáng sinh. Điều đáng yêu của loài cây này là dáng vẻ mềm mại của nó và lá chỉ chuyển từ màu xanh sang đỏ mỗi năm một lần vào khoảng thời gian từ Noel đến hết Tết âm lịch. Thời tiết càng lạnh và nắng thì lá chuyển màu đỏ càng tươi và đẹp. Đến tháng 2 âm lịch, khi lá đã chuyển màu rụng đi, nhìn toàn cây chỉ thấy một màu xanh ngăn ngắt. Người Tây phương quan niệm hoa Giáng sinh tượng trưng cho sự thánh thiện, đem lại sức mạnh, hy vọng và niềm lạc quan trong cuộc sống. Do đó, trong những tấm thiệp chúc mừng Giáng sinh và năm mới truyền thống đều có in hình những cụm hoa Giáng sinh màu đỏ. Xung quanh là chùm lá màu xanh. Ngày lễ Giáng sinh người ta trang hoàng trong nhà, ngoài cây thông, hàng đá còn có lẵng hoa trạng nguyên đỏ thắm. Vẫn chưa hết, trên những ổ bánh kem Noel truyền thống đều có hình hoa trạng nguyên bên cạnh những khóa chuông nhỏ. Năm đó, mùa đông bắt đầu với những cơn mưa liên tu, bất tận, kéo dài hết ngày này sang ngày khác, nên dường như không hề thấy ánh mặt trời. Tháng 12 với lễ Giáng sinh đã đến, nhưng thời tiết vẫn âm u chưa từng thấy. Có lẽ sự ủ dột của mùa đông khiến màu đỏ của hoa trạng nguyên trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Năm đó, những lẵng hoa trạng nguyên bằng vải của chúng tôi bán rất chạy, vì người ta không thể tìm đâu ra một cành hoa trạng nguyên tươi để trang trí bên cây thông trong những ngày trời không có nắng như thế này. Buổi chiều ngày Noel, chúng tôi đang chuẩn bị dọn dẹp để ra về sớm hơn thường ngày, thì có một cô bé chân đi khập khiễng, phải dựa vào một chiếc nạng, tìm đến hỏi mua một lẵng hoa trạng nguyên. Khi nghe cô giáo nói không còn một lẵng nào, cô bé cúi đầu, buồn bã, đôi mắt to tròn ngấn ngấn nước. Nhưng không bỏ cuộc, cô bé năn nỉ chúng tôi làm giúp một lẵng hoa. Không ai bảo ai, tất cả chúng tôi đều quyết định ở lại xưởng để làm hoa cho cô bé. Cấp tốc, những miếng vải màu đỏ tươi được cắt thành hình những chiếc lá nhỏ làm hoa. Những cái nhụy tròn làm bằng vải vàng như những đốm nắng, còn những miếng vải xanh được dùng làm lá. Trong khi chúng tôi đang làm, cô bé kể chuyện của em cho chúng tôi nghe. Em có một người anh đang học năm thứ tư đại học, chuẩn bị thi tốt nghiệp ra trường. Nhưng rủi thay, anh ấy lại ngã bệnh và hiện tại đang rất bi quan. Em muốn tặng anh mình một món quà trong đêm Giáng sinh, và chẳng có món quà nào có ý nghĩa bằng lẵng hoa trạng nguyên đỏ thắm. Cả ngày hôm đó, cô bé đã đi khắp nơi nhưng không thể nào tìm thấy một cây trạng nguyên có hoa đỏ, nên chỉ còn biết trông cậy vào chúng tôi. Nghe chuyện, ai cũng xúc động và cố gắng làm một lẵng hoa thật đẹp. Mọi công việc hoàn tất khi kim đồng hồ chỉ đúng 8 giờ tối. Lẵng hoa đẹp nhất, được làm cẩn thận nhất của chúng tôi, được cô giáo tặng cho cô bé như một món quà Giáng sinh. Mệt mỏi, chúng tôi ra về trong đêm lạnh giá và ẩm ướt. Thời tiết vẫn xấu đến mức có thể làm nản lòng mọi người, nhưng chúng tôi lại cảm thấy một cảm giác hân hoan và ấm áp. Đầu đó tiếng chuông nhà thờ ngân vang từng nhịp an lành. Cuộc sống chợt như đẹp hơn, đáng sống hơn trong mắt tôi.
Câu chuyện hoa Giáng sinh vừa rồi thật ý nghĩa phải không? Nhân đây thì Ái Hòa có biết trong mùa Giáng sinh người ta thường mang ra trang trí những loại cây nào không?
Theo Ái Hòa biết thì người ta thường trưng cây, coi nè, cây tầm gửi nè, cây ô đô nè, và cây trạng nguyên.
Vậy Ái Hòa có biết tại sao người ta lại trang trí những loại cây này trong ngày Giáng sinh không?
Cái này không biết rồi đó.
Tại vì á, khoảng 200 năm trước khi Chúa Giêsu ra đời, những người ngoại đạo có tập tục dùng cây tầm gửi để kỷ niệm ngày mùa đông đến. Vào những ngày đông lạnh lẽo thì họ thường hái loại cây này để trang trí cho ngôi nhà của mình. Họ tin tưởng rằng điều này có thể giúp họ xua đuổi tà khí và vượt qua mọi bệnh tật. Người dân ở bán đảo Scandinavi cũng coi cây tầm gửi là biểu tượng của hòa bình và sự hòa thuận. Họ còn đồng nhất hình tượng cây tầm gửi với nữ thần tình yêu của họ, đó là thần Frigga. Phong tục hôn nhau dưới bóng cây tầm gửi hẳn cũng xuất phát từ niềm tin này. Lúc đầu thì nhà thờ cấm sử dụng cây tầm gửi trong lễ Giáng sinh vì nguồn gốc ngoại đạo của nó. Thay vì sử dụng tầm gửi thì các cha đạo đề nghị dùng cây ô rô để làm loại cây dùng cho lễ Giáng sinh. Từ đó trở đi thì hai loại cây này trở thành biểu tượng cho mùa lễ hội thánh này.
Thì ra là như vậy. Còn anh Tư Anh biết không, hôm Chủ nhật vừa rồi nha, Ái Hòa lại mang về nhà ba chỗ cây trạng nguyên đỏ rực.
Wow, đẹp ha.
Ái Hòa rất là thích cái màu đỏ tươi thắm của nó. Màu đỏ của cây này như làm cho tiết trời mùa đông trở nên ấm áp hơn. Cây trạng nguyên có tên tiếng Anh là Poinsettias, cũng là một trong những loài cây thường được mang ra trưng trong mùa Noel. Quê hương của cây này là ở tận Mexico. Cây được đặt tên theo vị đại sứ đầu tiên của nước Mỹ ở Mexico, ông Joan Poinsett. Vị đại sứ này cũng chính là người đã mang loại cây này về nước Mỹ vào năm 1882. Còn vào thế kỷ thứ 18 thì người Mexico coi cây trạng nguyên là biểu tượng của quê sao Bethlehem. Do vậy mà cây trạng nguyên luôn là một thành phần không thể thiếu trong mọi nhà mỗi dịp Giáng sinh về.
Tuấn Anh cũng muốn chạy qua nhà Hòa coi mấy cây trạng nguyên đó quá. Ngoài những loài cây trên thì còn có một thứ đồ trang trí nữa không thể thiếu được trong mỗi mùa Giáng sinh. Hòa có biết không nè?
Để Hòa đoán xem nha. Chắc là cây thông Noel.
Cây thông Noel không phải là cái câu trả lời mà Tuấn Anh muốn hỏi Hòa.
Ủa không phải hả?
Biết anh hỏi cái gì không?
Không biết rồi đó.
Đó là ngôi sao Giáng sinh năm cánh. Hòa biết không, ngôi sao này thường xuất hiện rực rỡ đủ màu sắc với dàn đèn trang trí nhấp nháy. Hình ảnh thường thấy nhất là một ngôi sao to lớn được treo ngay chỗ cao nhất của tháp chuông nhà thờ. Từ ngôi sao ấy, những vòng hoa giấy được căng ra bốn phía, hoặc là kèm theo nhiều ngôi sao nhỏ khác, hay cũng có thể là vài chiếc đèn lồng kết hoa, rất là đẹp mắt. Ngôi sao trong lễ Giáng sinh còn có ý nghĩa rất đặc biệt. Theo tương truyền thì lúc Chúa Giêsu vừa chào đời, thì cũng là lúc trên bầu trời xuất hiện một ngôi sao sáng nhất, rực rỡ nhất. Ánh sáng của ngôi sao ấy tỏa ra đến cả mấy trăm dặm. Từ các vùng phía đông xa xôi, này thuộc lãnh thổ Iran và Syria, có ba vị vua được mặc khải cứ lần theo ánh sáng của ngôi sao ấy để tìm tới bái lạy vị vua của muôn loài. Và cuối cùng thì dựa vào ánh sao, cả ba đã đến được hang đá thành Bethlehem, nơi Thiên Chúa ra đời. Nhìn thấy Chúa hài đồng, ba vị này quỳ trước mặt Ngài và dâng lên Ngài các phẩm vật trầm hương cùng vô số châu báu vàng bạc quý giá khác. Ngôi sao trở thành biểu trưng rất có ý nghĩa trong mùa Giáng sinh và được treo ở vị trí trang trọng nhất trong các giáo đường, trên các cây thông Noel. Trong đêm Giáng sinh, những người theo đạo tin rằng ánh sáng từ ngôi sao sẽ xóa tan bóng tối của đêm đông lạnh giá, thắp lên một mùa xuân mới ấm áp và hạnh phúc cho muôn loài.
Tìm hiểu về ý nghĩa của ngôi sao Giáng sinh thật là thú vị. Mấy câu chuyện này nha, làm Ái Hòa nhớ mấy câu chuyện mà cô giáo hay kể hồi còn học mẫu giáo á.
Vậy hả?
Mà công nhận à, việc kể chuyện đúng là độc quyền của phụ nữ nha.
Không có đâu nha. Sao? Có nhiều ông bố cũng kể chuyện cho con nghe hấp dẫn lắm chứ bộ.
Vậy nữa?
Rồi còn viết sách nữa. Hồi sách bán rất chạy nữa nè.
Wow, có nữa đó hả? Thế là ông bố nào vậy?
Để Tuấn Anh chia sẻ với quý vị câu chuyện về chú Tuần Lộc Mũi Đỏ. Joe nhìn ra bầu trời đêm đầy tuyết. Đêm nay buồn quá, Giáng sinh sắp đến rồi. Thế nhưng trong gia đình của em lại chẳng có một chút không khí của ngày lễ lớn này. Ngoài kia bao người đang đi mua sắm, họ sẽ chất lên xe nào cây thông, nào đồ chơi, lại cả những bộ quần áo đẹp nữa chứ. cắt ngang suy nghĩ của em là những tiếng ho khan và tiếng thở gấp gáp mệt nhọc. Mẹ em đã nằm trên giường bệnh suốt gần 2 năm nay. Mọi công việc trong gia đình đều do một tay cha em đảm nhận. Ông là một nhân viên bàn giấy trong một công ty nhỏ. Đồng lương ít ỏi, phải khéo vung vén lắm mới đủ chi trả tiền thuốc cho mẹ. Thì làm sao có thể mua được cho em những món quà hay bộ quần áo đẹp? Khi mẹ còn khỏe thì gia đình em lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Vậy mà giờ đây tất cả đã là chuyện dĩ vãng. Có tiếng bước chân lên cầu thang, rồi tiếng cửa khẽ mở. Cha em đã về. Sau bữa cơm tối, John lại sa vào lòng cha để cùng xem tivi và được nghe ông kể chuyện. Nhưng hôm nay tivi có lẽ không làm em vui. Cha em thật sự lúng túng trước câu hỏi của con trai. Cha ơi, tại sao mẹ lại không giống những người mẹ khác? Tại sao mẹ cứ phải nằm hoài trên giường bệnh? Một chút im lặng thoáng qua, nhưng rồi người cha khẽ mỉm cười. Để cha kể cho con nghe câu chuyện này. Nó nói về một chú tuần lộc mũi đỏ có tên là Rudon. Mùa đông thật sự là một mùa bận rộn trong căn nhà của ông già Noel. Vào dịp này, ông phải lo hàng ngàn, hàng triệu món quà cho trẻ em trên khắp thế giới. Nên khỏi phải nói công việc vất vả đến nhường nào. Nhưng bù lại, đây cũng là mùa vui vẻ nhất. Các chú tuần lộc háo hức khoa đôi chân mình lên để chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Nhưng năm ấy, có một chú tuần lộc không vui như các bạn của mình. Chú cứ đứng yên lặng trong bóng tối, cố nén giọt nước mắt chực rơi ra trên đôi mắt u buồn. Đó chính là Rudon. Chú tuần lộc có chiếc mũi rất to và đỏ lừng một cách khác thường. Chỉ vì chiếc mũi ấy mà Rudon cảm thấy ngượng ngùng, muốn tránh mặt tất cả mọi người. Chưa một lần thể hiện mình, nên chú cũng chưa bao giờ được ông già Noel chọn vào nhóm những chú tuần lộc kéo xe cả. Mơ ước cháy bỏng của Rudon là được là người đi đầu trong đoàn xe, trở thành chú tuần lộc hướng đạo giỏi nhất và nổi tiếng nhất. Nhưng xem ra điều đó khó có cơ may trở thành hiện thực. Sau bữa tối Giáng sinh năm ấy, ông già Noel chuẩn bị hành trang lên đường. Nhưng rủi thay, mọi chuyện có vẻ xấu đi khi bão tuyết đột nhiên ập đến. Đất trời trở nên mịt mù, khiến các chú tuần lộc không thể nào xác định được phương hướng. Điều này khiến ông già Noel vô cùng lo lắng. Nếu không có quà của ông, lễ Giáng sinh sẽ mất đi thật nhiều ý nghĩa, nhất là với các em thiếu nhi. Chúng sẽ buồn bã và thất vọng đến nhường nào. Nhưng rồi, mọi vật chợt sáng bừng lên khi Rudon bước ra. Cái mũi đỏ của cậu phát sáng hơn bao giờ hết. Ánh sáng ấm áp đó bừng lên trong đêm đen, soi rõ mọi vật và làm an lòng tất cả mọi người có mặt ở đó. Ai nấy đều hân hoan vui mừng, và mọi sự chú ý giờ đây đều tập trung vào Rudon. Không ngần ngại, ông già Noel chọn ngay Rudon vào vị trí dẫn đầu cho chuyến hành trình vất vả của mình. Kể từ đó trở đi, Rudon trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho những chuyến đi dài trong đêm của ông già Noel. Chú đã trở thành chú tuần lộc mũi đỏ vĩ đại nhất và được nhiều người yêu mến nhất. Khi nghe xong câu chuyện, John có cảm giác như mọi vật xung quanh em đều thay đổi. Sáng sủa hơn, mới mẻ hơn, thú vị hơn. Và chỉ trong phút chốc, em nhìn nhận cuộc sống tích cực hơn rất nhiều. Câu chuyện chú tuần lộc mũi đỏ không dừng lại ở đó. Nó được cha của John gửi cho bạn bè, và rồi câu chuyện nhanh chóng đến tay tổng biên tập một tạp chí lớn. Chỉ trong Giáng sinh năm đó, cuốn truyện đã được tiêu thụ hết hàng ngàn bản, và nó trở thành một câu chuyện đầy ý nghĩa cho các em bé trong Noel hàng năm. Cha của John đã từ bỏ công việc bàn giấy và trở thành một nhà văn chuyên viết truyện cho thiếu nhi, và tất nhiên là cuộc sống của gia đình họ lại vui vẻ, hạnh phúc như xưa. Rudolph, red-nosed reindeer, you go down in history. Ba-ba-ba-ba-da, ba-ba-ba-da, do-ba-do-da, ba-ba-ba-da.
ba 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 da.